Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Dẫu Phước Hay Họa, Tôi Vững Lòng Tin. Mỗi sáng Chủ nhật trên đường đến nhà thờ, đi ngang qua khu vực bệnh viện ung bướu, nhìn dòng người xếp hàng dài bên ngoài cổng bệnh viện, chờ lãnh thức ăn của bếp ăn từ thiện, thường phát cho bệnh nhân nghèo mỗi sáng Chủ nhật, lòng tôi thật xót xa. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, những gương mặt mệt mỏi, u buồn, bởi nhiều người trong số họ đã biết bệnh của họ chẳng còn cách nào để chữa trị, nhưng họ vẫn bám lấy chút hy vọng mong manh với mong muốn may ra được lành bệnh. Mỗi lần như thế, tôi đều liên tưởng đến những bệnh nhân trong Kinh Thánh. Họ đối mặt với những căn bệnh nan y, nhưng cuối cùng khi họ tìm đến với Chúa Giêsu bởi đức tin, họ đã được chữa lành. Một trong những câu chuyện ấy được chép ở Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 20 đến câu 22. Này, có một người đàn bà mắc bệnh mắt huyết đã 12 năm. Lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài, vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu xoay mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Phần Kinh Thánh vừa đọc cho chúng ta biết về một phụ nữ bị bệnh đã 12 năm, vô phương cứu chữa, dù có lẽ đã tìm nhiều cách để điều trị. Giờ đây bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà nghĩ chỉ cần rờ áo Chúa thì cũng hết bệnh. Tuy như vậy, và bà đã thực hiện theo điều bà tin, kết quả là bà được chữa lành, không phải do lòng mê tín, mà là do đức tin bà đặt nơi chính Chúa Giêsu. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể được nhắc nhở về ba điều. Thứ nhất, nhận biết tình trạng. Thứ hai, tìm kiếm giải pháp. Thứ ba, kết quả phước hạnh. Điều thứ nhất, nhận biết tình trạng. Người phụ nữ trong câu chuyện chịu khổ vì bệnh kéo dài suốt 12 năm. Thời gian này thật là khốn khó cho bà. Trong 12 năm đó, bà phải cẩn thận khi đi đứng giữa đám đông, vì theo luật của người Do Thái, bà sẽ khiến cho người khác bị ô uế nếu bà đến gần họ. Nghĩa là không chỉ chịu khổ vì những khó khăn trong thân thể, bà còn phải chịu đựng nỗi đau tinh thần, bị xa lánh, cô lập với cộng đồng, bởi chẳng ai muốn bị lây ô uế cả. Cũng trong 12 năm đó, bà không thể làm việc để nuôi mình và gia đình mình. Là phụ nữ, chắc chị em đều biết, bệnh rong kinh kéo dài làm cho cơ thể mệt mỏi thường xuyên, người yếu ớt, dễ mệt khi phải làm việc nặng. Cho dù bà có muốn làm việc này việc khác thì chưa chắc đã làm nổi. Thêm vào đó, do tình trạng sức khỏe như vậy nên bà luôn phải cần đến sự giúp đỡ từ người khác. Nghĩa là không ích lợi cho bản thân, cho người khác, mà còn trở nên gánh nặng cho nhiều người trong gia đình. Sống trong tình trạng như thế suốt 12 năm. Có thể trong thời gian này, bà cũng tìm cách chạy chữa chỗ này chỗ nọ, nhưng chẳng có kết quả. Sau 12 năm, căn bệnh quái ác kia vẫn còn bám lấy bà. Thử nghĩ xem, trong tình trạng như vậy, làm sao mà không tuyệt vọng? Đó là năng đề của người phụ nữ này. Còn chúng ta ngày nay, liệu chúng ta đang đối diện với loại nan đề nào? Nan đề đó có làm thân thể chúng ta rã rời, tinh thần chao đảo. Chúng ta thường tuyệt vọng, chán nản khi không tìm thấy lối thoát chăng? Ví dụ như nhà nọ khá giả, có của ăn, của để, nhưng có đứa con trai hư hỏng, vào tù ra khám thường xuyên. Đến nỗi con vào tù thì mệt mỏi phải đi thăm, mang thức ăn rồi đường xá xa xôi. Nhưng nếu nó mãn hạn về nhà, thì lo lắng là không biết lát nữa đây nó sẽ gây thêm chuyện gì nữa. Hoặc chính thân thể chúng ta đang chịu sự đau đớn vì căn bệnh nào đó không còn chút hy vọng. Hay đang đối diện với những nợ nần vào cuối năm. Hay đời sống vợ chồng có nhiều trục trặc. Dù nan đề đó là gì, cũng gây tổn hao sức khỏe, tinh thần và tâm linh chúng ta. Vì vậy, cần có giải pháp. Đó là bước tiếp theo chúng ta cùng học. Thứ hai, tìm kiếm giải pháp. Trong cơn tuyệt vọng, người phụ nữ tìm đến với Chúa Giê-xu. Có thể bà đã nghe về những việc Chúa Giê-xu đã làm cho nhiều người. Nhưng đối với phụ nữ Do Thái, việc đến gần một người đàn ông là điều vô cùng khó khăn. Vả lại, bà cũng chưa dám nghĩ rằng Chúa Giê-xu có thể đối xử tử tế với bà là người đang bị ô uế. Câu 21 chép, bà ấy tự nghĩ rằng nếu chỉ rờ áo ngài thì cũng sẽ được lành. Bà tự suy nghĩ là chỉ cần chạm nhẹ vào áo Chúa thôi cũng có thể lành bệnh. Đây là cách bày tỏ lòng tin đơn sơ của bà. Bà biết mình không xứng đáng. Bà cũng biết nếu mọi người phát hiện ra, họ sẽ nhanh chóng đuổi bà đi trước khi kịp nói gì với Chúa. Chúa Giê-xu biết rõ tấm lòng đơn sơ chân thành của người phụ nữ này. Ngài cũng biết rõ những mong đợi của bà để chấm dứt tình trạng khốn khổ dài ngày mà bà đang gánh chịu. Chúa đã cho bà được lành. Chính Chúa xác nhận việc bà được lành là bởi đức tin đặt đúng đối tượng là chính Chúa Giê-xu như lời Ngài nói trong câu 22. Hỡi con, hãy vững lòng. Đức tin con đã làm cho con được lành. Như vậy, giải pháp cho nan đề là đức tin đặt nơi chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu yêu thương, quan tâm, giúp đỡ theo cách của Ngài. Có thể chúng ta sẽ đặt câu hỏi, sao Chúa không gọi bà ta đến, ban cho bà sự chữa lành, chứ không cần phải để bà khó khăn, len lỏi trong đám đông để chạm đến áo Ngài. Chúa có quyền làm như thế. Nhưng nếu như vậy, thì chúng ta sẽ không nhận ra đức tin của người phụ nữ này. Và điều quan trọng là nếu ai đó không nhận biết mình cần đến Chúa, là đấng duy nhất đem lại sự giải cứu, không kêu xin sự trợ giúp của Ngài, thì Ngài không xâm phạm quyền tự do của họ. Đây chính là bài học cho mỗi chúng ta. Chúng ta biết Chúa có quyền làm mọi việc đều được vì Ngài là đấng toàn năng. Thế nhưng trong cơn tuyệt vọng khốn khổ, chúng ta không đến với Ngài bởi đức tin, mà thường là những lời oán trách kêu rêu vì quá khổ. Nào là, sao Chúa để tôi khổ thế này? Nào là, con chưa mua bảo hiểm y tế nên giờ tốn hao nhiều quá Chúa ơi. Nào là, con cái nó chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Sao số phận tôi đen đủi thế này? Vân vân. Những lời ta thán ấy không sai, nhưng nó chỉ là phần tiêu cực. Không nên dừng lại ở đó mà tiến thêm một bước nữa là vượt qua những lời than thở ấy, đặt đức tin vào Chúa Giê-xu, chạy đến với Ngài để Ngài hành động theo cách của Ngài cho mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Nhất định chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh theo cách mới mẻ, thỏa vui. Tôi biết một nữ tín hữu bị ung thư đại tràng, phải sử dụng túi nhựa đựng chất thải và phải đeo luôn bên hông cho đến suốt đời. Cô là chấp sự của hội thánh. Nghe tin ấy, nhiều người ái ngại, nghĩ là cô sẽ sống phần đời còn lại buồn thảm lắm. Nhưng nhiều năm sau đó, tôi có cơ hội gặp cô. thấy cô đang bận bịu với nhiều công tác trong hội thánh. Hỏi thăm thì cô cười thật tươi và nói: Chúa có cách tốt nhất của Ngài cho mình, nên mình vẫn sống vui và hữu dụng cho Chúa từng ngày. Cảm ơn Chúa lắm. Tôi hỏi thăm về cái túi có gây khó khăn nhiều không. Cô cho biết vẫn mặc áo dài bình thường, cô quen với nó rồi. Nhìn cô vui tươi, thỏa lòng phục vụ Chúa, cô đếm đời sống bằng ngày chứ không phải bằng năm. Vậy mà lòng vẫn vui và còn đem niềm vui đến cho nhiều người khác nữa. Bởi đức tin nơi Chúa, cô vững tin giải pháp Chúa dành cho cô, dù không giống như cách nghĩ của nhiều người là phải được lành hoàn toàn. Nên cô thỏa lòng tiếp tục tin cậy Chúa, không nao núng, không tuyệt vọng chút nào. Chúng ta đang sống trong nhiều cảnh đời khác nhau. Liệu mọi việc xảy đến hàng ngày khác với những gì chúng ta mong đợi? Liệu chúng ta có sống vui và thành tâm tin đó là giải pháp tốt nhất Chúa dành cho chúng ta hay không? Điều thứ ba, kết quả phước hạnh. Bởi đức tin đặt nơi chính Chúa Giêsu, nên người phụ nữ này ngay lập tức kinh nghiệm phước hạnh chữa lành do Chúa ban, như được chép trong câu 22. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Chắc rằng không thể diễn tả niềm vui mừng lẫn kinh ngạc khi bà nhận ra cơn bệnh hành hạ bà suốt 12 năm bất ngờ chấm dứt. Chị em chắc cảm thông được điều này. Bởi lẽ nhiều khi cơn đau đầu chấm dứt sau nửa giờ uống viên thuốc giảm đau cũng đã khiến chúng ta sung sướng lắm rồi. Huống chi bà này chịu nhọc nhằn khốn khó suốt 12 năm liền với căn bệnh phụ nữ, thì sự vui mừng làm sao tả hết được. Hơn thế nữa, Chúa còn khích lệ bà hãy vững lòng. Chúa biết rõ nỗi niềm cũng như mọi điều bà đã chịu. Chúa cũng biết rõ khi xác nhận bà được lành bởi đức tin, có nghĩa là bà sẽ còn tiếp tục hành trình đức tin trong quãng đời còn lại của mình. Chúa quan tâm do lòng thương xót, không quở trách hay xa lánh, nhưng Ngài mang đến sự chữa lành thân thể, cũng thay đổi tình trạng tâm linh, khiến bà bước đi trong đức tin đặt nơi Chúa Giêsu, một đức tin sống động và cụ thể. Tôi và chị em đã từng đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, dù đôi khi sợ hãi hoặc yếu đuối. Nhưng lời Chúa phán với người phụ nữ trong câu chuyện cũng là lời gửi đến chúng ta: hãy vững lòng. Nếu đã bắt đầu bởi đức tin, cũng hãy sống với đức tin nơi Chúa Giêsu. Cho dù cách Chúa đáp lời cho mỗi chúng ta đôi khi không như chúng ta nghĩ, không như mong đợi. Hẳn chúng ta còn nhớ bài thánh ca: Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời Giêsu dẫn dắt đường lối của tôi. Dẫu phước hay họa, tôi vững lòng tiến, có Giêsu dẫn dắt mọi đường.
Dẫu phước hay họa, tôi vững lòng tiến, có tay Giêsu dìu dắt.
Cuộc sống của chị em trong gia đình hay chính bản thân mình có nan đề nào không? Xin hãy đem đến với Chúa Giêsu hết lòng tin nơi cách giải quyết của Ngài. Cho dù không giống với suy nghĩ của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ sống trong phước hạnh và vững lòng tiến bước mỗi ngày trong niềm vui.
Không rời.